Trong chúng ta, ai cũng đã có ít nhất một lần trong đời sẽ trầm tư suy nghĩ về hạnh phúc. Hạnh phúc là gì? Mình có đang hạnh phúc không? Riêng mình, ý niệm về hạnh phúc đã và đang tồn tại trong suy nghĩ của mình hàng ngày. Nói một cách hơi quá thì mình chăn trở về nó hàng ngày. Tại sao lại như thế? Chính bản thân mình cũng tự đặt cho mình câu hỏi là tại sao mình lại phải suy nghĩ về hạnh phúc quá nhiều đến thế? Và khi mình nhận ra mình không chắc chắn về khái niệm hạnh phúc là lúc mình tò mò về nó. Mình thấy lạc trôi trong ý niệm về hạnh phúc và mình quyết định tìm hiểu nó. Mình đọc rất nhiều, mình nghe cũng rất nhiều những chủ đề về hạnh phúc nhằm để hiểu xem đâu là khái niệm đúng nhất về hạnh phúc. Nhưng khó mà có thể tóm tắt nó thành định nghĩa hay là khái niệm rõ ràng và xúc tích được. Tuy nhiên, mình xin gửi gói gọn ý niệm về hạnh phúc mà theo mình là đúng nhất tại thời điểm hiện tại. Hạnh phúc không phải là mục tiêu hay trạng thái cuối cùng của bạn, mà là một cách tồn tại. Nó có vẻ giống như một câu hỏi khó trong một thế giới đầy bất ổn. Nhưng khi bạn thay đổi cách hiểu về ý nghĩa của hạnh phúc, bạn có thể cảm nhận và nhận thấy rằng mình bắt đầu cảm nhận được hạnh phúc nhiều hơn. Nghĩa chung nhất là hạnh phúc là hành trình chứ không phải là đích đến. Sau đây, mình xin gửi tới các bạn một bài viết hay về hạnh phúc có tiêu đề là Những gì bạn được dạy về hạnh phúc, liệu có đúng không? Của tác giả Benny Locasso trên báo Harvard Business Review. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu hơn về hạnh phúc ở một khía cạnh mà có thể bạn chưa từng biết, và bạn có thể lắng đọng lại, chiêm nghiệm về những gì tác giả viết để rồi kết nối lại với cảm xúc và trải nghiệm của chính mình. Từ đó mong bạn có thể hiểu hơn về hạnh phúc và trân quý từng khoảnh khắc, giây phút này trong cuộc sống. Mời các bạn cùng lắng nghe. Hầu hết chúng ta đều tin rằng hạnh phúc là đích đến cuối cùng. Một đích đến có thể đạt được nếu chúng ta đưa ra những lựa chọn đúng đắn, học hỏi từ những sai lầm của mình và tiếp tục tiến lên về phía trước. Chúng ta được dạy rằng một khi đã tìm thấy hạnh phúc, chúng ta sẽ mãi mãi hài lòng với cuộc sống của mình. Và vì vậy chúng ta sống với cảm giác choáng ngợp và thiếu thốn, theo đuổi giấc mơ này không bao giờ ngừng đặt câu hỏi liệu trên thực tế nó có sai sót hay không. Thực tế là nó có sai sót, hạnh phúc không phải là đích đến. Nó là một trạng thái của tâm trí và bạn không cần phải ở đó trong mọi lúc, mọi ngày. Điều đó không chỉ là không thể mà là không tốt cho sức khỏe. Cuộc sống rất phức tạp và không chắc chắn, lên xuống là chuyện bình thường. Ngày bạn được thăng chức mà bạn hằng mong đợi cũng có thể là ngày bạn phải chịu đựng nỗi đau đầu tiên. Làm sao bạn trải nghiệm được hạnh phúc nếu bạn không biết đến nỗi buồn và nỗi đau? Tôi phải mất 39 năm mới hiểu được điều này. Cho đến thời điểm đó, tôi đã tin rằng nếu tôi đánh dấu một loạt các ô như là sự nghiệp hào nhoáng, ngôi nhà 2 tầng, xe hơi nhanh, du lịch quốc tế, tôi sẽ đạt được thành công và sống những ngày tháng hạnh phúc. Nhưng khi đến nơi đó, tôi vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn. Tôi nhận ra cách tôi định nghĩa thành công dựa trên định nghĩa của người khác. Tôi đã thiếu gì? Những điều khiến tôi thực sự hạnh phúc là sự kết nối giữa con người với nhau, tác động tích cực đến cuộc sống của người khác và sự hiện diện đã bị gạt ra lề khi tôi theo đuổi thành công. Vì vậy, tôi quyết định phá vỡ hiện trạng. Tôi rời bỏ công việc điều hành của một công ty toàn cầu, chuyển gia đình từ Perth đến Melbourne, tạm biệt mối quan hệ kéo dài 18 năm và thành lập Hacking Happy, một công ty hoạt động có mục đích với mục đích duy nhất là giúp đỡ người khác sống cuộc sống hạnh phúc hơn. Mục tiêu của tôi khi thành lập công ty này là xác định lại ý nghĩa của hạnh phúc bằng cách trang bị cho bản thân và những người khác những kỹ năng và ngôn ngữ để liên hệ với hạnh phúc theo cách thực tế và lành mạnh hơn. Tôi đặt cho mình một sứ mệnh táo bạo. Đến năm 2025, tôi sẽ dạy 10 triệu người cách tìm thấy hạnh phúc của mình. Nhưng để làm được điều đó, tôi cần dữ liệu và hiểu biết sâu sắc. Tôi đã dành 3 năm để tiến hành một loạt thí nghiệm. Tôi đã phỏng vấn hơn 100 người trong độ tuổi từ 22 đến 70 thuộc nhiều tầng lớp xã hội khác nhau. tôi đã tổ chức các cuộc hội thảo với hàng nghìn người ở Úc, New Zealand và Hoa Kỳ để khám phá và giải mã những gì cản trở chúng ta sống hạnh phúc mà chúng ta thực sự cảm thấy mãn nguyện, trái ngược với những gì chúng ta coi là đầy đủ theo định nghĩa. Thông qua những thử nghiệm này, tôi nhận thấy một số chủ đề nhất quán. Nhiều người mà tôi tiếp xúc đều mang trong mình nỗi sợ thất bại, bất ổn tài chính và bị người khác cũng như chính họ đánh giá là không đủ tốt. Ba rào cản lớn nhất để có được cuộc sống trọn vẹn và hạnh phúc dường như là sự trao nhãng, sợ hãi và thiếu tò mò về bản thân, người khác và thế giới nói chung. Thông qua việc lắng nghe câu chuyện của mọi người, tôi cũng nhận thấy rằng những người cho phép bản thân xử lý đầy đủ cái gọi là cảm xúc tiêu cực cùng với những cảm xúc tích cực hơn sẽ có cuộc sống hạnh phúc hơn. Khi họ xử lý những cảm xúc tiêu cực đó, nó giúp họ khám phá ra điều gì thực sự quan trọng với họ. Một số nhà tâm lý học gọi là khả năng cảm nhận, khả năng trải nghiệm nhiều loại cảm xúc khác nhau ở mức độ khác nhau. Những người cảm thấy thỏa mãn nhất là những người đã học được cách từ bỏ nhu cầu luôn cảm thấy hạnh phúc và không chỉ chấp nhận những thăng trầm trong cuộc sống mà còn đánh giá cao chúng nữa. Sự thay đổi tư duy và hành vi này đã giúp họ chấp nhận được sự không chắc chắn, đón nhận những cảm xúc cả tích cực lẫn tiêu cực và thích nghi với môi trường của họ một cách có chủ ý và có ý nghĩa. Hãy lấy ví dụ của mẹ tôi. Ở tuổi 60, bà mất toàn bộ tiền tiết kiệm cả đời sau khi đầu tư vào công việc kinh doanh của anh trai mình. Nó thật tàn khốc. Tin tức đến ngay sau khi bà biết được rằng anh đã tự tử bất ngờ. Điều này không làm cô suy sụp. Trong nỗi buồn đau, cô đã chọn lòng biết ơn và cố ý lựa chọn tiếp tục sống một cuộc sống trọn vẹn không chỉ cho bản thân và sức khỏe tinh thần của mình, mà còn cho những người khác đã dựa vào cô. Cậu ấy đã có một quyết định sáng suốt là chuyển đi từ nghề nông dân đến nghề giáo viên yoga, giúp đỡ người khác tìm thấy sự bình yên nội tâm. Ngoài ra còn có Siri, một luật sư trẻ của công ty, không có kinh nghiệm kinh doanh, đã rời bỏ công việc của mình và thành lập không gian làm việc chung lớn nhất dành cho các doanh nhân do nữ lãnh đạo ở Úc. Bây giờ, cô ấy giúp phụ nữ xây dựng các kỹ năng để huy động vốn và xây dựng doanh nghiệp. Những người có chủ ý thích nghi sẽ mở ra những cánh cửa để dẫn đến khả năng và tiềm năng. Đây là một khoảnh khắc bừng sáng đối với tôi. Tôi bắt đầu hiểu rằng mặc dù bạn có thể không thể kiểm soát được mọi khía cạnh của môi trường xung quanh mình, nhưng bạn có quyền kiểm soát bản thân và những lựa chọn bạn đưa ra, bao gồm cả những lựa chọn ảnh hưởng đến tinh thần của bạn và sức khỏe cảm xúc. Dựa trên những quan sát của mình, tôi đã đưa ra định nghĩa phù hợp hơn về hạnh phúc như sau. Hạnh phúc là có thể điều khiển mọi cảm xúc mà cuộc sống ném vào bạn, biết rằng bạn có thể vượt qua nó tốt hơn một chút so với trước đây, vì bạn có các kỹ năng như là tập trung, can đảm, tò mò và nguồn lực, đó là tư duy tích cực và cơ cấu hỗ trợ của cộng đồng để biến điều đó thành hiện thực. Càng nhìn vào định nghĩa này, tôi càng tò mò về ý tưởng, về khả năng thích ứng và vai trò của nó trong việc đạt được trạng thái thỏa mãn. Đó là lúc tôi bắt đầu cuộc phiêu lưu tiếp theo của mình, xây dựng phương pháp để đạt được hạnh phúc. Trong quá trình nghiên cứu, tôi nhận thấy rằng chúng ta thích nghi tốt nhất khi có những thay đổi do các tác động bên ngoài trong môi trường của chúng ta áp đặt. Lấy ví dụ về cách chúng ta thích nghi với cuộc sống mới, với Covid và lệnh phong tỏa. Chúng ta đã thích nghi vì chúng ta bị buộc phải làm vậy. Đó là một kỹ năng tuyệt vời để tồn tại, nhưng nó không phải là kỹ năng lý tưởng để phát triển. Bạn phát triển nhờ sự thích nghi tích cực và năng động của bản thân, điều mà mẹ tôi và Siri đã trải qua. Đó không phải là một lối suy nghĩ chỉ cần vượt qua, mà là một sự cố ý. Mặc dù khả năng thích ứng có chủ ý cần có thời gian và luyện tập để thành thạo, nhưng thông qua công việc của mình, tôi đã xác định được 3 kỹ năng chính có thể giúp bạn bắt đầu. Khả năng thứ nhất là tập trung. Có thể bạn đã từng nghe, chúng ta sống trong một thế giới được thiết kế để khiến chúng ta mất tập trung. Sự chú ý của chúng ta đã trở thành một mặt hàng có giá trị cao, có giá trị đến mức các công ty như Netflix tuyên bố giấc ngủ là một trong những đối thủ cạnh tranh lớn nhất của họ. Năng suất đã trở thành một căn bệnh và bận rộn đã trở thành mặc định của chúng ta. Đã bao nhiêu lần bạn nhận được email thúc giục bạn sử dụng thời gian dành để học một ngôn ngữ mới hoặc thử thách một sở thích mới. Dưới áp lực phải làm việc hiệu quả, chúng ta lấp đầy mọi khoảnh khắc thức dậy bằng việc làm gì đó, cho dù nó là tìm một hoạt động khiến chúng ta bận rộn hay dành thời gian cho các thiết bị của mình. Tuy nhiên, việc chúng ta tập trung vào việc liên tục làm mọi việc cũng có thể là sự né tránh. Sự sao nhãng khiến chúng ta không tìm được không gian tâm trí để ngồi với những cảm xúc tốt và xấu, bao gồm cả sự buồn bã và sự buồn chán. Rèn luyện sự tập trung là học cách thoát khỏi tiếng ồn trắng liên tục của sự bận rộn. Đó là việc tạo ra không gian để suy nghĩ rõ ràng và xác định điều gì là thực sự quan trọng đối với chúng ta, để chúng ta có thể đưa những điều đó vào cuộc sống của mình nhiều hơn. Hãy thử loại bỏ từ bận rộn ra khỏi vốn từ vựng của mình chỉ trong một tuần và quan sát xem nó tác động như thế nào đến suy nghĩ, hành vi của bạn và mối liên hệ mà bạn có với người khác. Tôi đã làm điều này 2 năm trước và nó đã thay đổi cuộc đời tôi. Khi được hỏi dạo này tôi thế nào, thay vì nói tôi bận quá, tôi sẽ nói tôi tích cực tham gia làm ABC XYZ. Và bỏ đi cái từ bận rộn là bước đầu tiên để làm chủ hành động của bạn và giải thích chúng một cách có chủ ý. Thay vì nói với người khác và chính mình rằng tôi quá tải với nhiệm vụ và sự sao nhãng, bạn đang chuyển suy nghĩ của mình sang tôi đang chọn đầu tư thời gian và năng suất của mình vào 3 việc này. Điều này có thể giúp chúng ta bớt cảm thấy choáng ngợp hơn về danh sách việc cần làm và kiểm soát thời gian của mình nhiều hơn. Thứ hai là lòng can đảm. Chỉ tò mò và tập trung thôi là chưa đủ. Trong quá trình nghiên cứu của tôi, nỗi sợ hãi xuất hiện như rào cản lớn nhất đối với sự thay đổi. Tuy nhiên, nỗi sợ hãi cùng với thất bại là một trong những đòn bẩy lớn nhất mà bạn có thể mang lại hạnh phúc cho mình. Xây dựng lòng dũng cảm tập trung vào việc từ bỏ niềm tin có điều kiện rằng nỗi sợ hãi nên được sử dụng như một hồi chuông cảnh báo để chạy trốn thay vì dựa vào khả năng. Lòng can đảm giúp bạn bước vào nỗi sợ hãi khi biết rằng đó là cảm xúc sinh học phổ quát của con người và là cảm xúc mà bạn có thể nắm bắt và sử dụng để định hình được sự thay đổi mà bạn đang cố gắng thực hiện. Dựa vào nỗi sợ hãi cho phép chúng ta xử lý và loại bỏ một cách có sáng tạo những rào cản giữa mong muốn thứ gì đó và hành động theo nó. Thông qua các buổi hội thảo ở các tập đoàn lớn, tôi phát hiện ra rằng khi chúng ta bình thường hóa nỗi sợ hãi và thất bại bằng cách chia sẻ một cách cởi mở với đồng nghiệp, chúng ta nhận ra rằng nhiều nỗi sợ hãi của chúng ta cũng được chia sẻ và chúng ta cũng đang chia sẻ chúng, không cô đơn đâu. Ngược lại, điều này làm cho chúng ta cảm thấy tốt hơn về bản thân và cho phép chúng ta vượt qua nỗi sợ hãi và thất bại theo cách đổi mới, sáng tạo và tập trung vào tăng trưởng thay vì hạn chế. Vậy làm thế nào để xây dựng được lòng can đảm? Một cách tuyệt vời để làm điều này là rèn luyện lòng dũng cảm vi mô. Sự dũng cảm vi mô về cơ bản là xây dựng lòng dũng cảm bằng cách làm những việc nhỏ mỗi ngày đẩy bạn ra khỏi vùng an toàn của mình. Nó có thể đơn giản như là việc người đầu tiên lên tiếng trong cuộc họp, thử ăn món mới, đăng ký một lớp học trực tuyến hay trò chuyện dễ bị tổn thương với một người bạn. Theo thời gian, những hành động dũng cảm nhỏ này sẽ giúp chúng ta thực hiện những bước nhảy vọt có thể đang cản trở chúng ta. Chúng ta học được rằng nỗi sợ hãi không bao giờ tệ đến mức chúng ta có thể tạo ra nó trong đầu. Thường xuyên hơn không, niềm vui bất ngờ được tìm thấy ở phía bên kia. Tiếp theo là tò mò. Một phần của khả năng thích ứng là chấp nhận những gì chúng ta không thể thay đổi, nhưng thừa nhận những gì bạn có thể. Sự tò mò là một phần rất lớn trong đó. Nếu bạn không bao giờ đặt câu hỏi cho bản thân và người khác hoặc thế giới xung quanh, bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy những khả năng, con đường hoặc ý kiến nằm ngoài những gì bạn có ngay lập tức trong đầu. Sự tò mò đòi hỏi chúng ta phải có mặt đầy đủ, lắng nghe nhiều hơn nói, đặt nhiều câu hỏi hơn, quan sát những ý tưởng mới và đón nhận những điều chưa quen. Quan trọng nhất, nó thách thức niềm tin đã ăn sâu của chúng ta. Khi chúng ta tò mò, ví dụ như là điều gì sẽ xảy ra nếu tôi nhận lời mời làm việc ở đó? Điều đó giúp chúng ta tưởng tượng ra một tương lai khác với những gì dễ dàng hoặc hiển nhiên. Khi chúng ta đặt câu hỏi, tại sao tôi không thể chuyển đến một nơi mới? Tại sao tôi không thể thay đổi? chúng ta bắt đầu xác định lại những hành vi hoặc nỗi sợ hãi đang cản trở chúng ta ở điều gì đó mới. Và đó là bước đầu tiên để học cách thích nghi và thay đổi theo cách có chủ ý. Tạo danh sách tất cả những điều bạn tò mò nhưng có ít hoặc không biết gì về nó, và đừng giới hạn chúng trong các chủ đề liên quan đến công việc. Danh sách của bạn có thể bao gồm trí tuệ nhân tạo sẽ tác động đến công việc của tôi như thế nào, nhưng nó cũng có thể bao gồm câu hỏi tại sao ly rượu lại khó uống, hoặc thậm chí làm cách nào để bắt đầu viết một cuốn sách hoặc bắt đầu một podcast. Khi bạn đã viết ra tất cả các ý tưởng của mình, hãy xem lại danh sách của bạn và đánh dấu ý tưởng khiến bạn hứng thú nhất. Bây giờ hãy dành một khoảng thời gian nhỏ mỗi ngày để tìm hiểu thêm về nó. Tôi tự thưởng cho mình 15 phút học mỗi sáng trước khi làm bất cứ công việc gì. 15 phút đó cộng lại sẽ có thêm 65 giờ xây dựng kiến thức mỗi năm. Điều gì xảy ra khi bạn thành thạo những kỹ năng này? Khá là nhiều đấy. Qua nghiên cứu của mình, tôi nhận thấy rằng khi mọi người xây dựng khả năng thích ứng có chú ý, họ sẽ kiểm soát thời gian của họ tốt hơn vì họ biết rằng đó là nguồn tài nguyên quý giá nhất của họ. Tiếp theo là hãy bớt sợ hãi khi nói không và nói điều đó thường xuyên hơn. Hãy sử dụng nỗi sợ hãi như một đèn xanh để vượt qua sự thoải mái của họ, bởi vì họ biết rằng sự tăng trưởng xảy ra trong sự khó chịu. Bao quanh họ là những người có đầu óc không giống nhau, những người thách thức họ nhìn thế giới qua một lăng kính khác. Hãy trở nên thoải mái hơn khi ngồi trong sự yên tĩnh và tĩnh lặng, bởi vì họ biết đó là nơi bộ não thực hiện các công việc mạnh mẽ nhất. Hãy tin vào sự khó chịu khi không chấp nhận câu trả lời đầu tiên được đưa ra. Và cuối cùng là hãy dành thời gian để trau dồi những mối liên hệ sâu sắc giữa con người với nhau, vì họ biết cơ hội và khả năng nằm ở đầu bên kia. Một lần nữa, mình xin nhắc lại định nghĩa về hạnh phúc. Hạnh phúc không phải là mục tiêu hay trạng thái cuối cùng của bạn, mà là một cách tồn tại. Nó có vẻ giống như một câu hỏi khó trong một thế giới đầy bất ổn. Nhưng khi bạn thay đổi cách hiểu về ý nghĩa của hạnh phúc, bạn có thể nhận thấy rằng mình bắt đầu cảm nhận được hạnh phúc nhiều hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.